SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong tạp chí An cư lạc nghiệp tuần này, Yến Thi xin điểm qua một số tin chính sau đây. Mỗi tuần một khu vực, vùng núi Tambourine, sự quyến rũ của ngôi làng miền núi, điểm tin bất động sản, cùng anh Thành Phạm tại công ty Blue Dream Homes chia sẻ về việc xây dựng hồ bơi khi mùa hè đang đến. Phong thủy mỗi tuần, chúng ta sẽ bàn về những nguyên tắc cơ bản cần lưu ý khi trang trí văn phòng hoặc phòng làm việc. Vùng núi Tambourine, sự quyến rũ của ngôi làng miền núi. Vùng núi Tambourine là một khu vực nằm trong vùng Scenic Rim Regional, nằm trong khu vực chính quyền địa phương thuộc hội đồng thành phố Lower Dream Moreton, bang Queensland. Vùng núi Tambourine có dân số là 7.030 người, với thu nhập bình quân đầu người là 725 Úc Kim, giá trung bình cho mỗi ngôi nhà là 563.802 và giá trung bình cho các căn hộ là 336.571 Úc Kim. Giá nhà ở Tambourine Mountain đã tăng 9,85% trong 3 năm qua và 1,57% vào năm ngoái. Trung bình, một ngôi nhà ở vùng núi Tambourine được thuê với giá 550 Úc Kim mỗi tuần và trả lại tiền thuê nhà là 4,12%. Giá thuê trung bình hàng tuần ở các căn hộ là 305 Úc Kim và lợi tức cho thuê là 4,99%. Nhà ở Tambourine Mountain mất trung bình 70 ngày trước khi bán và thời gian trung bình cho một căn hộ để được bán là 35 ngày. Đã có 161 căn nhà và 5 căn hộ được bán năm ngoái ở vùng núi Tambourine. Vùng núi Tambourine mang đến sự thanh bình và bình dị của một ngôi làng rừng nhiệt đới, chỉ cách trung tâm vùng ngoại ô Sunford Paradise 35 cây số và cách thành phố Brisbane 1 giờ lái xe. Nếp mình giữa các công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, vùng ngoại ô này nổi tiếng với tầm nhìn cao ra toàn cảnh bờ biển và có rất nhiều các cửa hàng đồ thủ công, đồ cổ, phòng trà, chợ, phòng trưng bày và quán cà phê. Vùng núi này tự hào có đất màu mỡ và khí hậu tuyệt vời, làm cho nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho một số nhà máy sản xuất rượu địa phương. Sự quyến rũ của ngôi làng miền núi cùng với nhiều loại chỗ và hình thức nghỉ ngơi cho du khách đã khiến cho núi Tambourine trở thành nơi nghỉ dưỡng yên bình hoàn hảo cho nhiều du khách địa phương và những du khách đến từ bang khác. Cứ mỗi tuần, để thoát khỏi sự nhộn nhịp của cuộc sống thành phố, hãy về với vùng núi Tambourine. Các gia đình có con nhỏ cũng đừng nên lo lắng nhiều. Nơi đây có đầy đủ tất cả các trường tư và trường công lập, cũng như các cơ sở mẫu giáo và nhà trẻ cho các em. Sự phong phú ở các công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nơi đây có rất nhiều các đường mòn đi bộ, các địa điểm dã ngoại đẹp và tầm nhìn đẹp như tranh vẽ. Như vậy, núi Tambourine là một địa điểm phổ biến cho những người thích các hoạt động ngoài trời. Lựa chọn nhà ở đây rất đa dạng và người mua sẽ tìm thấy tương đối dễ dàng cho mình một căn nhà phù hợp với thị hiếu và ngân sách của họ. Đến với phần 2 của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng Yến Thi trò chuyện với anh Thành Phạm là giám đốc công ty xây dựng Blue Dream Home để anh có những chia sẻ về việc xây dựng hồ bơi tại nhà.
Dạ, xin chào Yến Thi và khán giả của đài SBS.
Thì mùa hè đã đến, chắc chắn rằng sẽ có rất là nhiều yêu cầu từ quý vị khách hàng là hỏi anh về cái việc mà xây dựng hồ bơi hay còn gọi là swimming pool ở trong nhà. Thông thường thì những cái dự án hồ bơi anh làm cho khách hàng thì nó sẽ đi qua những cái giai đoạn nào và có những cái đặc điểm gì cần lưu ý khi mà khách hàng yêu cầu anh xây dựng hồ bơi tại nhà?
Dạ, thường thì cái dự án hồ bơi thì nó sẽ làm chung với cái căn nhà mà bên công ty sẽ xây. Thì dạ, thường là hồ bơi sẽ được xây dựng bởi cái người builder chuyên về hồ bơi. Thì bên công ty của Thành sẽ kết hợp và làm việc chung với lại cái người builder đó để khi mà mình xin giấy phép xây dựng cho căn nhà, mình cũng đồng thời xin giấy phép xây dựng cho cái hồ bơi luôn cùng một lúc. Thì nó cái chi phí cũng như là giấy tờ cũng như là về xây dựng nó cũng sẽ đỡ đi rất là nhiều. Thì ở đây thì khi mà mình nói về hồ bơi á, thì mình sẽ có hai loại cơ bản ở đây. Là ở đây mình nói hồ bơi là in ground, tức là nó nằm ở dưới đất. Cái hồ bơi mà in ground đó thì nó có hai loại là fiberglass, là nó là thuộc loại kiến cường lực, và concrete thì nó là xây bằng xi măng. Trước tiên thì mình nói về giá tiền đi, bởi vì lúc nào thì giá tiền nó cũng là một cái vấn đề quan trọng khi mà mình muốn làm bất cứ việc gì. Thì cái giá mà mình nói cho việc xây dựng hồ bơi ở đây thì nó cũng rất là khó để đưa ra một cái giá cụ thể, nhưng mà nó còn tùy theo cái sự lựa chọn về thiết kế của cái hồ bơi, kích cỡ hồ bơi, sắc màu như thế nào, cái vị trí của hồ bơi và cái đường mà khi mà mình access được cái hồ bơi, ví dụ như là mình cần phải làm thêm những cái thủ tục giấy tờ để có thêm những cái ví dụ như excavation hoặc là thêm những cái truck hay lift nào vô trong cái site để làm việc hay không, thì nó cũng là một trong những cái cost mà mình cần phải consider ở đây. Hoặc là mình cái sự lựa chọn về cái pump, tức là cái máy bơm cho hồ bơi, filtration tức là về cái bộ lọc nước cho hồ bơi, cái heating tức là về cái heater, cái sưởi nhiệt cho cái hồ bơi của mình để mình có thể dùng vào mùa đông. Nhưng mà trung bình thì một cái hồ bơi thông thường thì nó có thể cost khoảng từ 25 cho đến 45 ngàn tùy theo kích cỡ. Ngoài ra khi mà mình nói về cái việc mà xây dựng hồ bơi, cái giá mà xây hồ bơi ra, thì còn có những chi phí khác ngoài ngoài cái chi phí đó. Thì cái chi phí khác có bao gồm là khi mà mình có cái hồ bơi thì chính phủ như là council họ sẽ bắt mình phải xây thêm cái pool fence, tức là cái fence, cái rào xung quanh hồ bơi để ví dụ nhà mà có trẻ nhỏ hay là mình lỡ mình trật chân xuống hồ bơi mình sẽ bị tai nạn, thì họ bắt mình phải có cái fence, thì cái đó là thêm tiền cho cái pool fence đó. Hoặc là những cái khu vực mà xung quanh hồ bơi á, những cái mà mình phải lót, mình sẽ dùng những cái loại gạch mà nó non slippery, tức là nó không bị trơn trượt, hoặc là mình phải dùng những cái loại decking, tức là bằng gỗ, gỗ mà loại tốt á, thì nó cũng phải thêm tiền về đó. Hoặc là excavation, tức là trong quá trình mà mình đào cái hố lên á, để làm hồ bơi, mà nếu như á, là người builder mà phát hiện ra những cái đá lớn hoặc là những cái gốc cây mà cần phải remove, thì cái đó cũng là một trong chi phí nó có thể phát sinh khi mà mình xây hồ bơi.
Thì anh có thể nói một cái số giai đoạn cơ bản trong cái việc mà từ lúc mới bắt đầu cho tới khi mà anh bàn giao hồ bơi cho khách hàng được không anh?
Dạ, thì nó cũng một lần nữa nó cũng tùy theo cái loại hồ bơi mà khách hàng lựa chọn. Nếu mà nó fiberglass, tức là bằng kiến cường lực, thì nó cái quá trình mà mình thi công hoặc là xin giấy phép nó cũng sẽ nhanh hơn so với lại cái hồ bơi mà làm bằng xi măng. Và những cái bước cơ bản khi mà mình để mình có thể có được một cái hồ bơi là, thứ nhất là cái người builder sẽ đến để làm cái site inspection, tức là sẽ xem cái khu vực mà mình muốn làm hồ bơi nó có đủ điều kiện và phù hợp để làm hồ bơi hay không, và từ đó thì họ sẽ làm việc với mình để lên thiết kế cho cái hồ bơi. Đương nhiên những cái thiết kế hoặc là những cái vật liệu mình sử dụng cho hồ bơi nó phải nằm ở trong cái budget, tức là cái ngân sách mà của khách hàng. Cái bước thứ hai là sau khi mà tư vấn cho khách hàng và biết được cái ngân sách của khách hàng và những cái yêu cầu của khách hàng, thì người builder sẽ đưa ra một cái giá cụ thể cho cái hồ bơi. Khách hàng đồng ý rồi thì qua cái bước kế tiếp là cái bước mà mình sẽ nộp đơn vào xin council để mình có giấy phép xây dựng hồ bơi. Để có giấy phép xây dựng hồ bơi thì nó cũng y như là mình xin giấy phép để xây dựng một căn nhà vậy. Rồi cái giai đoạn tiếp theo là mình sẽ xây dựng cái hồ bơi đó. Và cuối cùng là giao lại cái công trình hoàn thiện đó cho khách hàng. Thì những cái bước như vậy nó có thể tốn từ khoảng 3 đến 6 tháng tùy theo cái dạng hồ bơi của mình.
Khi mà mình nộp đơn lên hội đồng hoặc là chính quyền địa phương đó anh, thì thường thường nhà mình phải có diện tích bao nhiêu hoặc là cái sân vườn phải như thế nào thì mới được người ta approve vậy anh?
Dạ thì cũng tùy theo council. Thường là mình sẽ có cái hồ bơi xây dựng, khách hàng muốn xây dựng hồ bơi phía đằng sau nhà. Thì nếu mà như vậy á, thì phải tuân thủ theo, tùy theo council thì họ bắt là mình phải cách một cái khoảng cách từ cái căn nhà chính cho đến cái hồ bơi là khoảng bao nhiêu, ví dụ trung bình là khoảng 3 mét từ cái nhà chính đến hồ bơi, rồi từ cái hồ bơi đến cái fence, battery fence đằng sau của mình là bao nhiêu. Những cái đó thì khi mà người builder làm việc với lại giấy tờ với council thì họ sẽ nói nhiều hơn hoặc là họ sẽ tư vấn được nhiều hơn, nhưng mà cũng tùy theo từng council.
Sự khác nhau giữa hai cái dạng hồ bơi là kiến cường lực và bê tông thì thường thường khách hàng họ hay order cái nào?
Dạ, thì thường á là cái hồ bơi mà bằng kính cường lực á, bây giờ thì cũng có khá nhiều khách hàng là làm hồ bơi bằng kính cường lực. Vì sao? Bởi vì cái giá của nó rẻ hơn nhiều so với là hồ bơi bằng xi măng.
Dạ.
Và để nói thêm á, thì về cái hồ bơi cường lực này á, thì nó có những cái lợi ích như vậy. Ví dụ như thứ nhất là nó rất là dễ để mình thi công, bởi vì thật sự ra những cái hồ bơi bằng kính cường lực á, những cái kiến mà dùng á, là những cái kiến gọi là pre-made, tức là đã được làm sẵn trước đó rồi, mình chỉ cần đến là mình gắn vào thôi. Cái loại hồ bơi mà bằng kính cường lực á, thì nó bằng kính mà, bằng kiến mà, thành ra nó có cái độ phản chiếu. Nếu mà khách hàng họ muốn thêm đèn hoặc là những cái decoration á, thì nó cũng sẽ rất là đẹp mắt. Bên cạnh đó thì bởi vì hồ bơi bằng kiến thì nó là một cái loại smooth surface, tức là nó khi mà mình chùi rửa đó thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với hồ bơi bằng xi măng.
Dạ đúng.
Và đặc biệt là những cái loại tảo, những cái loại vi khuẩn hoặc là mà làm cho đổi màu hồ bơi á, thì nó lại ít tác động nhiều hơn so với là hồ bơi bằng xi măng. Tức là những cái loại vi khuẩn này nó ít bám hơn, hoặc là nó sẽ ít hơn so với hồ bơi xi măng. Và từ đó thì cái hồ bơi mình á, mình không phải maintenance nó quá nhiều.
Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái lợi ích của việc xây dựng hồ bơi bằng bê tông. Anh hãy chia sẻ một số ít, tại vì ai cũng biết là xây dựng hồ bơi bằng bê tông thì có mắc tiền hơn một chút, nhưng mà Yến Thi tin rằng bất cứ cái cách nào cũng có những cái điểm thuận lợi và không thuận lợi, phải không anh?
Dạ, chắc chắn là vậy. Hồi nãy khi mình nói chuyện thì mình có nhắc đến hồ bơi, những cái lợi ích về hồ bơi, về kính cường lực. Bên cạnh những cái lợi ích mà mình vừa mới liệt kê thì nó cũng có những cái bất lợi. Ví dụ như hồ bơi bằng kính cường lực thì như Yến Thi cũng đã biết thì những cái kiến nó đã có được những cái size sẵn, tức là nó đã được làm trước đó rồi.
Yeah.
Mình chỉ đem đến mình gắn thôi. Thành ra là về cái kích thước hoặc là về cái thiết kế á, mình không có được cái flexible nhiều so với là hồ bằng xi măng mình thiết kế. Đó là một trong những cái điểm yếu của cái hồ bơi bằng kính cường lực. Bây giờ mình sẽ nói về những cái lợi ích để có một cái hồ bơi bằng xi măng. Thì thứ nhất á, là bởi vì hồ bằng xi măng là mình phải thiết kế cho cái hồ bơi đó, thành ra là nó sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn cho khách hàng về cái mặt về thiết kế hồ bơi và hình dáng của hồ bơi như thế nào. Cái thứ hai là tùy theo cái sở thích cũng như là về ngân sách, hồ bơi của mình cũng có thể cái thành của hồ bơi hoặc là cái đáy của hồ bơi xi măng mình có thể dùng những cái loại bề mặt khác nhau, những cái finish khác nhau. Ví dụ như mình có thể dùng cái loại đá pebble, hoặc là mình có thể dùng những cái loại mà đá đắt tiền để mình tô điểm thêm cho hồ bơi của mình. Và cái lợi ích quan trọng nhất, cái hồ bơi này nó bền hơn so với là hồ bơi bằng kính cường lực. Bằng kiến mà thì nó chắc chắn là sẽ không bằng xi măng được rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái hồ bơi xi măng nó cũng có những cái điểm không tốt, ở chỗ là thứ nhất là khi mình xây dựng thì nó sẽ lâu hơn, nó có thể tốn từ 3 đến 4 tháng.
Yeah.
Nó tùy theo. Yeah. Và nó sẽ mất tiền hơn so với là hồ bơi bằng kính cường lực. Thì bằng hồ bơi bằng xi măng thì tùy theo cái đá mà mình lựa chọn thì có thể cái bề mặt á, lúc mà mình đi ở dưới hồ bơi á, mình sẽ không cảm thấy thoải mái. Có những hồ bơi ví dụ như mình thấy cái loại đá nó rất là tốt, nhưng mà khi mình xây dựng một thời gian thì cái loại đá đó bởi vì có nước mà thành ra đá nó phải bị mò hoặc là như thế nào đó, thì nó khi mình bước chân xuống thì nó sẽ không êm ái như là lúc ban đầu nữa. Điểm thứ tư là cái chi phí mà để mà mình maintenance cho cái hồ bơi bằng xi măng thì nó sẽ nhiều hơn so với là hồ bơi bằng kính cường lực, bởi vì những cái rong rêu, những cái tảo đồ nó sẽ mọc nhanh hơn. Bởi vì hồ bơi bằng xi măng thì Yến Thi cũng biết là nó có thể hấp thụ được nước.
Dạ đúng. Dạ. Rồi
thì khi mà hấp thụ được nước thì nó sẽ có những cái tảo, những cái vi khuẩn, nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và thêm một cái điểm nữa là trong mùa đông khi mình mở cái heater để làm cho hồ bơi nó ấm á, thì cái hồ bơi bằng xi măng nó sẽ take longer, tức là lâu hơn để nó làm ấm cái hồ bơi. So với cái kính hồ bơi bằng kính cường lực thì heater lên thì nó sẽ ấm liền ngay lập tức.
Dạ.
Còn hồ bơi xi măng thì nó sẽ take có thể là longer, có thể là đến 1 tiếng đồng hồ.
Dạ.
45 đến 1 tiếng đồng hồ.
Vậy thì cái hồ bơi hình tròn đó anh, nếu mà mình không làm hình vuông mà mình làm hình tròn trong cái nhà mình thì mình không thể nào làm bằng kính cường lực được, đúng không anh?
Dạ đúng rồi. Thì hồ bơi mà làm ở trong nhà thì thường là mình phải làm bằng hồ bơi bằng xi măng.
Thì sau khi mà giao cho khách hàng hồ bơi đó sẽ được bảo hành trong bao lâu, và công ty của mình có tới để mà xem xét cái công trình xây dựng sau khi kết thúc để kiểm tra không anh?
Dạ, thường á thì khi mà mình đã gắn xong cái hồ bơi cho khách hàng thì cái về cái maintenance đương nhiên mình sẽ quay lại 6 tháng hay như thế nào đó nếu mà mình cần phải làm những cái maintenance cần thiết. Cái những cái điều này thì khách hàng sẽ làm việc, khi mà làm việc với builder thì họ sẽ có những cái negotiate, những cái thương thuyết hoặc là thảo luận nhất định. Ngoài cái đó ra thì thường á là cái người mà cung cấp cái dịch vụ mà hồ bơi, tức là những người mà làm về hồ bơi thì họ cũng cung cấp luôn cái dịch vụ maintenance. Ví dụ mỗi năm là họ sẽ quay lại để họ, hoặc là mỗi tháng là họ sẽ quay lại để làm cleaning service cho mình. Thì cũng có những cái người, những cái công ty mà chuyên về xây dựng hồ bơi, họ offer những cái dịch vụ đó cho mình.
Dạ, thì xin cảm ơn anh Thành Phạm rất là nhiều đã đến với chương trình An cư lạc nghiệp tuần này, và cảm ơn những chia sẻ của anh đến với quý vị khán thính giả đài SBS Việt ngữ.
Dạ, cảm ơn Yến Thi và khán giả SBS Radio đã cho anh có cơ hội để chia sẻ thêm.
Phong thủy mỗi tuần xin mời quý vị thính giả đến với những nguyên tắc vàng về phong thủy khi bố trí cho văn phòng làm việc. Nếu văn phòng nhiều nhân viên thì rất khó để bố trí thỏa mãn tất cả những yêu cầu của họ. Vì vậy, có thể linh hoạt kê bàn ghế làm việc theo hướng thích hợp, đồng thời áp dụng những cách hóa giải hướng xấu của bàn làm việc. Đầu năm mới đang đến, việc bố trí không gian làm việc của văn phòng sao cho hợp phong thủy có ý nghĩa rất lớn để doanh nghiệp của bạn có thể làm ăn thuận lợi, suôn sẻ trong cả năm. Và dưới đây là những nguyên tắc cơ bản khi bạn sắp xếp phòng làm việc của mình. Khi có đặt bàn thờ thần tài được coi là vị thần giúp công ăn việc làm ăn cho các công ty ngày càng phát đạt. Do đó, việc làm ăn sẽ được thuận lợi, suôn sẻ nếu bày trí bàn thờ thần tài một cách đúng mực. Và đặc biệt là đối với văn hóa của người châu Á. Theo nguyên tắc, bàn thờ thần tài nên được đặt ở nơi thông thoáng, nơi mọi người có thể dễ dàng quan sát. Bàn thờ thần tài phải có chỗ dựa vững chắc, vì vậy bàn thờ nên đặt dựa vào tường hoặc tủ hoặc kệ cố định. Một điều quan trọng khác là bàn thờ thần tài phải đặt tiếp âm, đặt ở dưới đất. Đặc biệt trước mặt bàn thờ cũng phải quang đãng sạch sẽ. Đặt bàn ghế trong văn phòng cũng phải bảo đảm 4 nguyên tắc. Tất cả bàn làm việc phải dựa sát vào tường hoặc dựa sát vào nhau, không được tạo khe hở. Việc sắp xếp bàn ghế cần bảo đảm 4 nguyên tắc: rộng rãi phía trước, kiên cố phía sau, cao lớn bên trái và thông thoáng bên phải. Tuy nhiên, nếu văn phòng nhiều nhân viên thì rất khó để bố trí thỏa mãn tất cả yêu cầu trên. Vì vậy, có thể linh hoạt kê bàn làm việc theo hướng thích hợp, đồng thời áp dụng những cách hóa giải hướng xấu của bàn làm việc. Về vị trí phòng làm việc của người quản lý, theo chuyên gia phong thủy, phòng làm việc của người quản lý nên được bố trí ở vị trí riêng biệt, yên tĩnh và đặc biệt không gần cạnh cửa ra vào. Về nguyên tắc, chỗ tốt nhất là vị trí trong cùng của văn phòng, ví dụ như người cầm quân đứng đằng sau, điều binh khiển tướng. Để tránh tổn khí trong phòng làm việc của người quản lý, cần lưu ý cửa chính của văn phòng không được đặt đối diện với cửa sổ, cũng không được thông với cửa phụ và không được để hai cửa nằm trên cùng một góc. Không được mở cửa sổ sát mặt sàn. Trong biểu tượng phong thủy để chiêu tài hút lộc, để làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi và gặp nhiều may mắn, chủ doanh nghiệp nên bày trí những biểu tượng phong thủy như đĩa ngọc thạch anh, thuyền mạ vàng, ngựa, rùa đầu rồng. Trong phòng làm việc của mình, những vật phẩm phong thủy sẽ giúp mang lại cát khí, thịnh vượng, xua đuổi tà khí và giúp cho chủ doanh nghiệp có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được nhiều quý nhân giúp đỡ trong công việc kinh doanh của mình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe tạp chí An cư lạc nghiệp trong tuần này và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.